giờ học giáo lý do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu của Chúa, đặc biệt là trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Xin Ngài hãy đến tràn đầy tâm hồn của chúng con, đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con và sửa lại những thói hư tật xấu của chúng con, mọi sự trong ngoài của chúng con, để chúng con có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Rồi, hôm trước chúng ta đã học đức tin, đức cậy, đức mến là ba nhân đức đối thần, tức là tập trung để yêu mến Chúa và có thể yêu thương nhau được là nhờ ơn của Chúa. Đó là ba nhân đức tập trung về Chúa. Rồi, bốn nhân đức về luân lý. Hôm nay chúng ta nói tới các nhân đức về luân lý là đức khôn ngoan, công bình, tiết độ và can đảm. Tức là bốn nhân đức luân lý. Rồi ba nhân đức của phúc âm là vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh. Và hai nhân đức mà Chúa Giêsu bảo chúng ta học nơi Ngài, đó là hiền lành và khiêm nhường. Thì hôm nay chúng ta đã học đức tin, đức cậy, đức mến rồi. Hôm nay chúng ta học bốn nhân đức luân lý là khôn ngoan, công bằng, tiết độ và can đảm. Chúng ta chỉ nói lướt qua một chút chứ không có nói sâu được. Nói tất cả những cái này thì nó hơi dài. Thì trước hết là đức khôn ngoan. Khôn ngoan ở đây không phải là để mà lành đâu. Ở trần gian khôn ngoan thì kiểu trần gian đâu. Mà đây là nhân đức siêu nhiên để lựa chọn ý muốn của Chúa. Khôn ngoan là giữ đúng luật của Chúa, chọn ý muốn của Chúa. Chứ không phải là chọn cái thú, cái lợi cho mình đâu. Nhưng mà khôn ngoan là thấy điều gì thật sự là quý giá trong đời sống của mình. Xét theo tiêu chuẩn của Chúa. Ưu tiên một là cho phần rỗi linh hồn của mình, chứ không phải ưu tiên một là để tìm cái thú hay cái lợi cho mình, thì cái đó không có đúng. Chúng ta nhớ, chẳng hạn như chúng ta có một chương trình ở trên TV nó hay, đang mùa đá banh, mùa football chẳng hạn, nhưng mà giờ đó là giờ cầu nguyện của mình đã hẹn với Chúa, thì mình ưu tiên một là mình chọn Chúa, chọn cái giờ hẹn với Chúa, chứ không phải ưu tiên một là chọn cái giờ mình ưa thích về giải trí hoặc là những cái công việc nào. Cái giờ hẹn của Chúa là ưu tiên một, rồi sau đó mới tính những cái khác. Không có bỏ việc nào, nhưng mà chúng ta phải ưu tiên thứ tự, cái nào là cái số một, cái nào là cái số hai. Chứ nếu không là chúng ta sẽ đứng ngã ba đường, không biết đâu mà lựa chọn hết. Đó là cái khôn ngoan để lựa chọn theo tiêu chuẩn của Chúa. Và như Chúa Giêsu chúng ta thấy, Ngài lựa chọn là vâng lời Chúa Cha và biết là Chúa Cha đã tạo dựng thế giới này và Ngài có kế hoạch khi tạo dựng con người và cứu chuộc con người. Thì Ngài có cái kế hoạch rõ ràng là cho Chúa Giêsu đến để cứu chuộc mình. Thì Chúa Giêsu luôn luôn vâng lời Chúa Cha theo kế hoạch của Chúa Cha. Chúa Giêsu có khả năng để làm cái cách khác, hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật thì người ta theo Chúa thôi, đâu có cần phải chịu đóng đinh trên thập giá đâu. Nhưng mà làm như vậy là người ta sẽ theo Chúa vì cái thú hay cái lợi cho mình thôi, chứ không phải là vì cái tình yêu đối với Chúa, mà Chúa là tình yêu. Vì vậy mà Chúa Giêsu chọn cái con đường là vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Đó là cái con đường khôn ngoan, lựa chọn theo ý muốn của Chúa Cha. Rồi cái ơn công bằng, mình công bằng cho tất cả mọi người trong tất cả mọi trường hợp, từ vấn đề làm ăn, buôn bán, cái nào cũng là công bằng, chứ không có ép người ta đi vào cái chỗ để cho mình có nhiều cái lợi nhuận theo ý của mình. Mà cuối cùng rồi, trần gian này mình phải nhìn là một đại gia đình của Chúa, và tất cả mọi thứ trên trần gian là Chúa ban cho con người, để đại gia đình của Chúa mọi người đều có ăn, có mặc. Đó là những tiêu chuẩn tối thiểu, là ít nhất là được ăn no, được mặc ấm, có nhà ở, là cái tối thiểu căn bản của một đời sống con người. Thì mình phải nỗ lực để xây dựng một cái xã hội theo cách đó. và trong cái tương giao giữa mọi người cũng vậy, chúng ta cũng làm sao có sự công bằng về vấn đề tiền bạc về một, công bằng về cái bổn phận giữa vợ với chồng. Có những người thì người chồng đi làm về chẳng làm gì việc gia đình hết, cả vợ cả chồng đều đi làm hết, nhưng mà chỉ giao một cho người vợ làm hết, nấu cơm nấu nước làm, thì cả hai đều đi làm mà về nhà chăm sóc, đón con cái về rồi chăm sóc, nhưng mà người chồng không làm gì hết hay là người vợ không làm gì hết, thì nó thiếu cái sự công bằng trong đó. Cái tình yêu là đến để phục vụ và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình, mà mình không làm gì hết, không có đóng góp phần của mình, đó là sự thiếu sót. Công bằng về của cải, về tiền bạc, mọi cái đều sòng phẳng rõ ràng. Thà mình chịu lỗ một chút chứ mình không có muốn áp bức người nào. Rồi cái thứ hai là công bằng để mình chia sẻ cái bổn phận hàng ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, để xây dựng một cái xã hội nó tốt đẹp hơn. Và tránh những cái tội lỗi nghịch lại đức công bằng như là trộm cắp, lừa đảo, hối lộ. Đó là những cái mà nó nghịch lại đức công bằng. Rồi cái nhân đức thứ ba là tiết độ, là biết làm chủ mình. Cái gì cũng vừa phải thôi. Và biết tới cái mức độ đó. Cái gì mà thái quá thì nó sẽ đưa tới cái hậu quả của nó. Ăn nhiều quá thì tự nhiên là phát phì rồi. Mà phát phì thì nó sinh ra nhiều cái bệnh tật của béo phì. Không có chịu tập thể dục, không có làm gì hết. Thì đó là những cái chuyện về thể xác. Thì trong đời sống tâm linh của mình cũng vậy, nhất là vấn đề luân lý, mình biết tiết độ, ăn mặc đoan trang đứng đắn và giao tiếp mọi cái trong cái tình liên đới có cái mức độ, có cái giới hạn của nó, để đời sống của mình nó biết giữ chừng mực và biết làm chủ những cái ước muốn của mình. Ai cũng ước muốn cái thú cái lợi cho mình hết, cái gì mình thích thú là mình ước muốn, cái gì lợi cho mình ước muốn, nhưng mình biết làm chủ nó. Rồi ngay cả những người mà sử dụng rượu bia cũng vậy, biết cái giới hạn của nó. Còn khi mà uống quá là dĩ nhiên là lái xe là tai nạn cho người khác là một này, rồi nguy hiểm tới đời sống gia đình, là mình sẽ không làm tròn cái bổn phận của gia đình. Cho nên cái gì cũng phải biết làm chủ mình, mỗi thứ mình biết làm chủ, đó là cái vấn đề tiết độ. Rồi can đảm là dám sống lời Chúa, chân lý của Chúa mà không sợ cái sự bắt bớ của trần gian. Có thể bạn bè nó chê trách mình, sao mà lựa chọn cái lối sống mà hiền lành khiêm nhường làm gì, sao mà lựa chọn sống lời Chúa để rồi cuối cùng là chịu thua lỗ, người ta hối lộ, người ta làm đủ cách để có cái thú cái lợi cho họ. Còn mình thì mình sống lời của Chúa, hiền lành, khiêm nhường, muốn cái điều tốt cho người khác, muốn đến để phục vụ. Trong khi đó người khác sống ích kỷ, chỉ tìm cách để thu lợi cho mình. Thì có thể bị xã hội chê cười mình. Thì mình có can đảm để sống lời Chúa không? Rồi sống cái niềm tin của mình ở giữa trần gian. Mình có dám cầu nguyện ở nơi công cộng khi mình ăn với mọi người. Có thể có những người không có tôn giáo nào, thì họ không có biết cầu nguyện. Còn mình có tôn giáo thì mình cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho bữa ăn của mình. Và xin Chúa loại trừ những độc tố trong đồ ăn. Mình cầu nguyện mà mình can đảm để sống cái niềm tin của mình ở giữa trần gian. Đó là bốn cái nhân đức về luân lý. Cộng với ba nhân đức đối thần tin cậy mến là bảy nhân đức. Rồi ba nhân đức mà trong Phúc Âm mà các nhà tu tuân giữ và khấn hứa trong một hội dòng, đó là vâng lời Chúa và vâng lời bề trên, vâng lời khó nghèo. Khó nghèo là tất cả mọi cái mình làm đều mình giao cho bề trên lo. Khi nào mình cần cái gì thì mình trình bày, thì bề trên mua sắm quần áo hay là đồ ăn thức uống mọi cái cho mình chỉ giao hết. Và khó nghèo ở đây còn có nghĩa tinh thần, nghĩa là lấy Chúa làm nguồn hạnh phúc của mình, chứ không phải lấy tiền bạc là cái nguồn hạnh phúc của mình. Vì vậy mà trong tám mối phúc thật là Chúa nói là phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. Cho nên lấy Chúa làm trung tâm. Mà khi mà mình không có nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất đó, thì đời sống mình nó bình an lắm, không có phải bon chen. Dưới trần gian mình có thêm 1.000 đô mà cũng chẳng giàu hơn ai. Mình có bớt đi 1.000 đô mình cũng chẳng nghèo hơn ai. Vì vậy mà mình biết sống cái tinh thần khó nghèo. Rồi trong dòng tu là khấn cái đời sống khiết tịnh, nghĩa là không có bao giờ sử dụng tính dục hay ước muốn tính dục với bất cứ người nào, là để sống cái đời sống kết hiệp trong tình yêu với Chúa ở trên thiên quốc rồi. Và mình bắt đầu cuộc sống của thiên quốc ngay từ bây giờ, trên đó không có dựng vợ gả chồng nữa, nhưng mà bắt đầu từ ở trần gian này mình sống cái đời sống khiết tịnh. Như Chúa Giêsu cũng đã nói ở trong Matthew chương 19, chúng ta lấy Matthew chương 19, Chúa Giêsu đã nói về những người hy sinh tự nguyện sống đời sống khiết tịnh, trang 84 sách Tân Ước, chương 19 từ câu 10. Matthew chương 19 câu 10. Các môn đệ thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Tức là không được ly dị, ở đoạn trên nói không được ly dị. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì người ta hoảng. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời, là vì nước trời sẵn sàng hy sinh không có kết hôn để sống cái cuộc sống tương lai trên thiên quốc, là không có dựng vợ gả chồng nữa, và bắt đầu cuộc sống đó để trọn vẹn 100% đáp trả tình yêu của Đức Kitô ngay ở giữa trần thế rồi. Vì Đức Kitô yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, cho nên cái người tu sĩ là người đáp trọn, muốn đáp trọn vẹn 100% cuộc đời của mình dành cho Chúa, và bắt đầu cái cuộc sống trên thiên quốc ngay từ trần gian này, khi sống đời sống khiết tịnh, vâng lời khó nghèo và khiết tịnh. Rồi chúng ta học hai cái nhân đức của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu bảo chúng ta ở trong Matthew chương 11 câu 28 tới câu 30 trang 59. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng. Hiền hậu thì dĩ nhiên là không có bạo hành, không có dùng lời nói để chửi bới người khác, hoặc là có hành động bạo hành đánh đập người khác, hay là làm thiệt hại sức khỏe hoặc là mạng sống người ta, hoặc là dùng lời nói để chửi bới, tấn công người ta. Cho nên cái người hiền lành là cái người lấy Chúa làm trung tâm và muốn làm vui lòng Chúa. Cho nên nhìn mọi người là anh chị em của mình, mình muốn cái điều tốt cho anh chị em của mình và muốn làm đẹp lòng Cha của mình trên trời. Cho nên mình không có tranh chấp hơn thua một lời nói hoặc là một cái của cải vật chất để rồi làm mất lòng Chúa và mất lòng nhau. Cho nên cái người hiền lành á, là thường có cái tâm hồn là muốn đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, và không có hơn thua tranh chấp những cái danh vọng hảo huyền của trần gian hoặc là một cái quyền lợi nào đó của trần gian, mà mỗi người chỉ nỗ lực để làm những gì tốt nhất ở trong xã hội của mình, để đời sống của mình có một cái giá trị là cái tinh thần phục vụ, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Thì người hiền lành ai cũng thích chơi với họ hết á, và họ có nhiều bạn bè vì ai cũng muốn đến với họ. Họ hiền lành, họ không có hung dữ. Cái người mà hung dữ, họ bạo hành, họ chửi bới, họ có thể giết chết mình bằng lời nói của họ hoặc là bằng những cái hành động bạo hành của họ, thì dĩ nhiên ai cũng sợ và ai cũng bỏ mà trốn xa. Vì vậy mà chúng ta phải học nơi Chúa Giêsu hiền lành. Thứ hai là khiêm nhường, là nhìn nhận sự thật về mình, là mình nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa, và những gì tốt là đến từ Chúa, còn những gì xấu là đến từ cái con người của mình. Vì vậy mà mẹ Teresa Calcutta nói là cái mình dễ làm nhất là gì biết không? Đó là phạm tội. Chúng ta dễ phạm tội lắm. Cái dễ làm nhất là phạm tội. Vì vậy, chúng ta biết là chúng ta phải học nơi Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường. Và Chúa Giê-xu, Ngài khiêm nhường, Ngài là Thiên Chúa, quyền năng cả vũ trụ này không chứa nổi Chúa, mà Chúa tạo ra cả vũ trụ này cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, mà Ngài đến như là người rốt cùng ở trong xã hội. Sinh ra thì trong hang bò lừa, có đứa trẻ nào mà sinh ra trong hang bò lừa đâu, mà Chúa sinh ra trong hang bò lừa. Thay vì nằm cái nôi mấy ngàn đô thì lại nằm ở trong cái máng cỏ thôi, cái máng cho súc vật ăn. Và cũng báo trước, máng cỏ là để cho súc vật ăn, báo trước là chính Ngài sẽ nên như là cái bánh hằng sống để cho mọi người có thể ăn được Ngài, có thể kết hiệp nên một với Ngài, có thể rước Ngài, ăn thịt và máu của Ngài. Thì Ngài đã sống một cái đời sống khiêm nhường như vậy. Rồi Ngài không có chọn để sinh ra trong một cái nhà vua giàu có hoặc là nhà phú hộ, mà Ngài sinh ra trong một đời sống gia đình rất là bình thường. Thánh Giuse, đức mẹ làm nghề thợ mộc, rồi sống ở trong cái làng Nazareth nghèo khó, chứ không phải là sống ở Jerusalem, cái thủ đô của nước Do Thái thời xưa, mà Ngài sống trong một cái làng quê Nazareth. Người ta gọi, tiếng miền Nam nó gọi là sống ở cái hốc bò tó đó, tức là tận cùng bằng số rồi, nó không có vô đó là đụng vách núi rồi, không có đường ra nữa. Cho nên Chúa Giê-xu đã chọn cái lối sống đó, và chính Ngài lớn lên cũng làm nghề thợ mộc cùng với Thánh Giuse bằng đôi tay của mình để sống, chứ không phải là Ngài giàu có, chọn cái lối sống giàu có ở giữa xã hội. Vì vậy mà khi Ngài ra đi loan báo tin mừng những người theo Chúa, thì Chúa nói rõ ràng là con chồn thì có hang, con chim thì nó có tổ, mà con người thì không có chỗ gối đầu, tức là Ngài không có cái chỗ nào cố định, trên đường đi đến chỗ nào thì ngủ chỗ đó, mà đa số là có những cái hang đá, chẳng hạn như hang đá gần núi Cây Dầu đó, thì Ngài với các môn đệ ngủ ở đó, hoặc là như chỗ dạy kinh lạy cha, nó ở trên cái đồi Cây Dầu lên trên, thì có cái chỗ mà Ngài dạy kinh lạy cha, thì trong đó có một cái hang đá, thì cũng thể các môn đệ và Ngài vào đó ngủ cho nó ấm. Thì đa số là Ngài vào những cái hang đá để ngủ qua đêm như vậy. Thì chúng ta biết là rõ ràng là ai mời chỗ nào thì ăn chỗ đó, rồi đến chỗ nào thì ngủ chỗ đó. Mà Ngài nhiều khi đi giảng xong rồi Ngài mệt, lên thuyền các môn đệ, sóng gió ầm ầm thì Ngài vẫn ngủ say như thường, vì Ngài quá mệt rồi. Cho nên Ngài đã sống một cái đời sống khó nghèo, khiêm nhường, mà Ngài còn rửa chân cho các môn đệ. Đó là công việc của một tôi tớ, mà Ngài sẵn sàng rửa chân cho các môn đệ. Và Ngài dạy là ta là thầy, là Chúa, đúng rồi, nhưng mà rửa chân cho các con thì các con hãy rửa chân cho nhau, nghĩa là đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Và Ngài truyền một cái giới răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Đây là cái lệnh truyền mới, là các con yêu thương nhau như thầy yêu các con, chứ không phải là yêu như là chính mình thôi, nhưng mà còn yêu cao hơn nữa là yêu như Chúa Giê-xu yêu. Mà Chúa Giê-xu yêu như thế nào? Chúa Giê-xu yêu cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giê-xu đã sẵn sàng hy sinh thí mạng vì bạn hữu của mình là chính chúng ta. Ngài khiêm nhường chọn cái chỗ rốt cùng, đến độ mà chết trần truồng trên thập giá. Rồi khi an táng Ngài cũng là mượn một cái nấm bồ của người khác để được đặt xác vào đó, chứ Ngài cũng không có sẵn một cái nấm mồ. Người Do Thái thì họ hay đục ở trong đá, rồi họ đặt cái xác vào, rồi họ lấp cái cửa của hang đá đó bằng một cái tảng đá lớn. Thì ngày xưa người ta đã làm những cái chỗ để làm nơi an táng như vậy. Thì Chúa Giê-xu đã được Giuse cho an táng ở đó, là cái mộ đã có sẵn cho Ngài, của ông ta, để nhường cho Ngài. Vì vậy, Chúa Giê-xu chọn cái đời sống khó nghèo, khiêm nhường. Chúng ta học nơi Chúa Giê-xu. Và khi mà học đời sống hiền lành, khiêm nhường, khó nghèo giống Chúa Giêsu, vâng lời Chúa Cha, vâng lời luật của Hội Thánh, sống đời sống khó nghèo và khiết tình, thì đời sống của chúng ta nó bình an lắm, không có gì phải tranh chấp ở trần gian hết. Và vâng theo ý của Chúa Cha, thì tâm hồn của chúng ta đã đặt tất cả sự tín nhiệm nơi Thiên Chúa là Cha của mình rồi, thì chúng ta luôn luôn bình an và hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta tập thành một cái thói quen tốt để tin vào Chúa, trông cậy vào Chúa, yêu mến Chúa, và vì yêu mến Chúa chúng ta yêu thương nhau. Đó là ba nhân đức đối thần. Rồi tập các nhân đức về luân lý, khôn ngoan, công bình, tiết độ và can đảm, là chọn theo ý của Chúa, thực hiện ý muốn của Chúa và sự công bằng với tất cả mọi người, chứ không có gây bất cứ cái gì mà nó sinh ra sự bất công thiệt thòi cho người khác. Mình luôn luôn là sống quảng đại, nghĩ tới người khác trước. Vâng lời khó nghèo khiết tình, trong khi tuân giữ các giới răn của Chúa, là vâng lời Chúa, vâng lời Hội Thánh dạy, rồi sống cái đời sống khó nghèo là lấy Chúa làm trung tâm, chứ không lấy tiền bạc là nguồn hạnh phúc của mình, mà tất cả tiền bạc chỉ là phương tiện để phục vụ cho đời sống con người thôi. Và tu sĩ thì sống đời không khiết tịnh, không có lập gia đình, không có ước muốn hoặc sử dụng tính dục với bất cứ ai. Còn gia đình thì chỉ có hai vợ chồng với nhau thôi, không có được ngoại tình, không có được nghĩ tới người khác, để sống đời sống trong sạch, thánh thiện và học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Đó là 12 cái nhân đức trong Kitô giáo, để chúng ta tập thành cái thói quen suy nghĩ và tập luyện mỗi ngày, thì chúng ta sẽ có cái niềm vui, cái bình an đích thực của Chúa, và chúng ta sẽ thành một cái thói quen rồi, chúng ta sẽ có những cái phản ứng rõ ràng mà đem lại cái bình an, cái niềm vui của tin mừng cho người khác, mà những người đó trước tiên là trong nhà mình chứ ở đâu, rồi tới những người chung quanh. Rồi chúng ta cũng nói tới bảy ơn của Chúa Thánh Thần, mà bữa trước chúng ta đã học về các cái ơn của Chúa Thánh Thần, nhưng mà chưa có nói chi tiết về bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Thì ơn của Chúa Thánh Thần là gồm có bảy ơn. Khi chúng ta nhận bí tích thêm sức, bí tích rửa tội là chúng ta đã có rồi, nhưng mà trong bí tích thêm sức thì chúng ta nhận trọn vẹn bảy ơn của Chúa Thánh Thần, là ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn suy biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa, là ơn thứ bảy. Ơn khôn ngoan là để thấy điều gì thật sự là quý giá trong đời sống của mình, xét theo tiêu chuẩn của Chúa, ưu tiên một cho phần rỗi linh hồn của mình và phần rỗi linh hồn của những người khác nữa. Cho nên cái ơn khôn ngoan này nó cũng có trong nhân đức của luân lý. Rồi ơn thông hiểu là hiểu sâu sắc về đức tin. Có những cái là nhờ Chúa Thánh Thần tác động chúng ta mới hiểu sâu hơn về những gì mình tin, chứ không phải tự nhiên mà mình tin được hết đâu. Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ 3 năm nhưng mà các ngài cũng không có hiểu hết được, chờ cho tới khi Chúa Thánh Thần đến thì các ngài mới hiểu và mới ra làm chứng nhân cho Chúa, mới loan báo tin mừng của Chúa. Nên nhất là các mầu nhiệm của Chúa về một Chúa ba ngôi, về việc Chúa đến để cứu chuộc mình, thì làm sao mà chúng ta hiểu hết được? Vì giống như là cái trứng, làm sao hiểu đời sống của con người? Cái trứng hay con gà cũng vậy, nó là những tạo vật giống như con người, nó chỉ không có linh hồn thôi, nhưng mà nó làm sao hiểu được đời sống con người? Huống chi chúng ta là con người, là tạo vật, thì làm sao hiểu đấng tạo thành mình được? Cho nên có những cái mầu nhiệm mà chúng ta chỉ có cảm nghiệm bằng tình yêu của Chúa, chứ không có khả năng để mà lý giải theo cái suy tư của con người mà lý giải được. Cũng giống như câu chuyện của ông Thánh Augustino nghĩ về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, không cách nào mà nghĩ cho ra về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi được. Và Chúa đã cho một thiên thần giả xuống một cái đứa bé, lấy một cái muỗng sò thôi, muỗng con sò, mà múc nước biển rồi đổ lên bờ. Và Augustino đã hỏi, chứ bé làm cái gì kỳ vậy? Thì bé nói là tát cho cạn nước biển. Thì lấy làm kỳ lạ, làm sao mà lấy cái nắp con sò như vậy mà tát cho cạn nước biển được? Thì cậu bé đó mới trả lời, ông suy tư về mầu nhiệm một chúa ba ngôi thì cũng còn khó hơn là lấy cái muỗng sò này mà tát nước biển nữa. Nghĩa là chúng ta không thể nào hiểu thấu được mầu nhiệm một chúa ba ngôi. Chúng ta chỉ có cảm nghiệm trong tình yêu thôi. Trong tình yêu muốn nên một với nhau. Cho nên không có thể lý giải mà Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba ngôi vị khác biệt nhau, có tự do, có trách nhiệm, có tình yêu, mà khác biệt nhau hoàn toàn trở nên một Thiên Chúa duy nhất. Thì chúng ta chỉ có cảm nghiệm là nhờ tình yêu mà ba ngôi trở nên một Thiên Chúa duy nhất. Thì chúng ta chỉ có cảm nghiệm ở trong lòng và nhờ Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thông hiểu và sống cái mầu nhiệm một Chúa ba ngôi này để hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhau. Chứ không phải là để chúng ta lý giải bằng toán học tại sao mà ba ngôi trở thành một chúa, thì chắc chắn chúng ta chẳng có bao giờ lý giải được. Và tại sao mầu nhiệm ngôi hai xuống thế làm người là Thiên Chúa mà Ngài mặc thêm nhân tính nữa, rồi Ngài phải chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá như vậy, mình cũng không thể nào hiểu hết được sự kết hiệp giữa nhân tính và thiên tính của Chúa, mình không có lý giải hết được. Nhưng mà sự kiện đã xảy ra rồi, và Chúa đã sống ở trần gian 33 năm rồi với nhân tính của Ngài, nhưng mà ngôi vị của Ngài là ngôi vị Thiên Chúa, thì chúng ta cũng không cách nào lý giải được rất nhiều cái mầu nhiệm. Mà dĩ nhiên là chúng ta chỉ biết những cái trong Kinh Thiên Kính để tin là Chúa tạo dựng thế giới này, và Chúa không phải là một ngôi vị đơn độc mà là một cộng đoàn yêu thương. Và Ngài tạo dựng chúng ta cũng vậy, Ngài cũng muốn chúng ta sinh ra trong một gia đình biết yêu thương và xây dựng một xã hội biết yêu thương để giống Chúa thì ở với Chúa. Rồi cái ơn thứ ba của Chúa Thánh Thần ban cho là ơn suy biết, là có sự hiểu biết thiêng liêng, biết được những giá trị thiêng liêng và cách sử dụng các tạo vật theo cái sự suy biết đó. Chẳng hạn như con khỉ mà chúng ta cho nó một cái mỏ dầu hỏa, một cái mỏ kim cương hột xoàn, mỏ sắt, mỏ vàng, thì một bên để trái chuối thì nó sẽ chọn trái chuối thôi. Nó không chọn mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ sắt gì hết. Đối với nó là ăn không được. Còn con người là biết những cái giá trị của những tạo vật để sử dụng cho, phục vụ cho con người. Rồi chúng ta hiểu biết những cái ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho để chúng ta có lòng tin vào Chúa. Và ưu tiên một là những gì đưa chúng ta lên thiên đàng. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta chơi game suốt đời á, thì chúng ta chẳng làm được cái gì hết. Chỉ chơi game hoặc là coi phim suốt mà không làm gì hết, thì chúng ta trở nên cái người vô dụng trong xã hội. Vì vậy mà chúng ta suy biết những cái bổn phận của con người phải làm cái gì, chứ không phải là chúng ta dùng thời gian của Chúa cho, rồi dùng những gì của Chúa cho để chúng ta làm theo cái sở thích riêng của mình. Vì vậy mà chúng ta biết là thời gian Chúa cho, tiền bạc, tài năng, sức khỏe, mọi thứ, mình biết để làm cái gì đúng theo ý của Chúa và ích lợi cho phần rỗi linh hồn của mình cũng như cho những người chung quanh. Rồi ơn thứ tư là ơn lo liệu, thấy điều gì tốt nhất cho kẻ khác để liên hệ tới Chúa, hoặc là mình khuyên bảo một cái lời khuyên đúng lúc, ngay lúc đó và đúng lúc, và cũng lo liệu cho chính mình để liên hệ với Chúa một cách nào tốt nhất, sắp xếp cái gì tốt nhất. Mình biết nếu mà mình đi nhậu với người bạn đó là dính vô thuốc phiện, là dứt khoát mình không có đi. Và mình biết là tới cái quán bar đó là sẽ uống rượu say, bạn bè nó sẽ chuốc rượu cho mình say, rồi mình không có lái xe về được, mà nếu lái xe về thì sẽ gây tai nạn. Cho nên lo liệu, mình biết là suy biết là có một cái gì nó nguy hiểm là mình phải sắp xếp trước. Rồi ơn sức mạnh là ơn thứ năm, là đây là sức mạnh của Chúa ban cho để chúng ta can đảm từ bỏ những bạn bè xấu và cả những cái phú quý của trần gian mà nó đưa chúng ta tới diệt tội. Vì có những cái làm ăn buôn bán mà nó đưa vào những cái dịp tội, nhất là Việt Nam, cái gì cũng đưa tới những cái chỗ đặc biệt để rồi ăn nhậu trên đó, rồi sinh ra tội lỗi, người ta mới ký giấy tờ với nhau, thì đó là những chuyện tội lỗi, và đó là những cái dịp tội chúng ta không có đi vào được. Cho nên biết can đảm, có cái sức mạnh của Chúa để can đảm, hy sinh, và ngay cả trong vấn đề tử đạo cũng can đảm để tử đạo nữa. Vì phần rỗi linh hồn mình là quan trọng, mình không thể nào chối Chúa được, mình phải xác nhận. Khi mình đã có cái mối dây liên hệ mật thiết với Chúa là mình giữ cho tới chết luôn. Và nếu gặp thời kỳ bách hạ đạo là mình cũng vẫn tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa để mình được sống với Chúa đời đời, chứ không phải sống mãi mãi ở trần gian. Anh nên có những vị thánh tử đạo là được ơn can đảm để sẵn sàng tuyên xưng niềm tin mình với Chúa. Rồi ơn thứ sáu là ơn đạo đức, để chúng ta yêu mến Chúa như là người cha chung của mọi người, và đáng mình yêu mến, đáng mình tôn thờ, vì Ngài là Thiên Chúa, là cha chung mà Ngài yêu thương, Ngài quyền năng, Ngài tạo dựng thế giới này để phục vụ sự sống con người và cho chúng ta cơ hội để sống đời đời với Chúa. Khi Ngài lo cho chúng ta như vậy thì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và mình làm với tất cả cái lòng yêu mến Chúa. Thánh Teresa thường có một cái mối dây liên kết với Chúa là Cha và nói về Chúa Cha trên trời và đặt tất cả cái niềm tin của mình, sự tín thác của mình vào Cha trên trời và cái lòng đạo đức của thánh nữ này làm cái ơn của Chúa ban cho để tập trung về Thiên Chúa là Cha, cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa là Cha, còn hơn cả cái mối dây của đời sống gia đình nữa, vì đó là cùng đích của đời sống con người, để ở với Chúa mãi mãi. Ơn thứ bảy là kính sợ Chúa, sợ sự phán xét và có lòng tôn kính lành mạnh đối với Thiên Chúa Chí Tôn, không phải là sợ hãi, mà đây là sợ với lòng tôn kính, không có phạm tội, mất lòng Chúa. Một cái tình cảm nội tâm làm chúng ta dứt khoát với tội lỗi vì chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta yêu mến Chúa. Đó là những cái ân sủng Chúa Thần ban cho chúng ta khi chúng ta nhận bí tích thêm sức. Ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn suy biết. Ơn thứ tư là ơn lo liệu. Thứ năm là ơn sức mạnh. Thứ sáu là ơn đạo đức. Và thứ bảy là kính sợ Chúa. Và khi nhận những cái ân sủng của Chúa như vậy, trong khi chúng ta nhận bí tích thêm sức đó, thì chúng ta được những cái hoa quả của Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta khi sống qua các bí tích thêm sức, thì chúng ta nghe lời của Thánh Thần của Chúa, thì chúng ta có cái tình yêu với Chúa và với nhau, cho nên chúng ta dễ rộng lượng, quảng đại, quan tâm đến Chúa và đến tha nhân. Chúng ta thường có nhiều giờ nghĩ đến Chúa và ít nói về cái bản thân của mình, vì cái người mà nói về mình nhiều á là cái người khoe khoang kiêu ngạo, mà mình quan tâm tới người khác thì mình nghĩ tới người khác nhiều hơn, và mình nói về Chúa nhiều hơn, mình nói về tha nhân nhiều hơn, để có lòng quảng đại, rộng lượng, yêu thương mọi người, ngay cả giúp đỡ mọi người bằng hành động cũng như là bằng việc làm cụ thể của mình, ngay cả giúp đỡ tiền bạc hay là cả giúp đỡ một cái công việc nào đó cho người ta thăng tiến hơn vì muốn cái điều lành cho mọi người. Rồi ơn hoa quả thứ hai là vui tươi, hoa quả thứ ba là bình an, thứ tư là nhẫn nại, thứ năm là tử tế với mọi người, thứ sáu là cái lòng tốt, thứ bảy là tiết độ, thứ tám là dịu dàng, nhã nhặn với mọi người, thứ chín là trung thành, rồi kiên trì chịu đựng, khiêm tốn và thanh tịnh. Thì vui tươi là lúc nào cũng vui mừng trong Chúa và các ơn Chúa ban cho, cũng như vui mừng vì thấy đem lại được hạnh phúc cho người khác, làm cho người khác hạnh phúc là niềm vui của mình. Và lúc nào mình cũng vui tươi vì mình sống với Chúa và mình muốn cái điều tốt cho người khác, mình làm điều tốt cho người khác. Rồi ơn bình an là bởi vì mình tín thác vào Chúa, mình giao cho Chúa rồi, trước những cái quan là bế tắc, là lo lắng, thì mình tín thác vào Chúa, mình cầu nguyện, mình giao cho Chúa rồi, thì tâm hồn mình nó bình an, và mình làm đúng theo ý muốn của Chúa, chứ không phải theo ý mình. Cho nên khi mình tín thác vào Chúa thì mình bình an, và không còn phải lo lắng, sợ sệt gì hết. Rồi ơn nhẫn đại, đó là những cái hoa quả của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta chịu đựng những cái lỗi lầm của người khác. Vì sống trong xã hội thì đủ loại người hết á. Có người thì dễ tính, có người khó tính, có người thì quá chi tiết, có người thì chuyên môn phê bình chỉ trích, có người thì rất là nóng tính, có người thì vô cảm, phước tỉnh ăn lê. Cho nên đủ hạng người ở trong xã hội hết. Dầu người ta phân tích là 7-8 loại tính tình, nhưng mà thực sự đi vào thực tế, muôn ngàn cái tính tình khác nhau. Tính tốt có, tính xấu có. Thì mình được cái hoa quả của Chúa Thánh Thần là mình nhẫn nại chịu đựng những lỗi lầm của người khác. Không có bao giờ mình tỏ ra cáu kỉnh, rồi nóng tính với người khác hết. Luôn luôn là biết tha thứ lỗi lầm cho người khác. Và khi mà người ta có những cái sai, mình cũng thành tâm nói sự thật cho họ về những cái sai lầm của họ, hoặc là những cái tội lỗi người ta công khai, người ta làm như vậy thì nó sẽ sinh ra gương mù, gương xấu cho người khác. Thì mình cũng nhẫn nại để mà nói cho họ, có thể họ có phản ứng không có tốt về mình đi nữa, nhưng mà mình cũng nhẫn nại chịu đựng và cũng nói sự thật cho họ. Rồi ơn tử tế với mọi người, là tâm hồn luôn luôn là nhạy cảm tế nhị trước những nhu cầu của kẻ khác. Mình nhìn là mình đoán được là họ đang cần cái gì. Và trong tình yêu là nhìn thấy nhau, là hiểu nhau đang cần cái gì. Người mẹ nhìn đứa con là biết nó đói, nó lạnh. Nhìn thấy nó run là biết nó lạnh rồi, đâu cần nó nói nữa. Cho nên cái ơn tử tế ở đây là quan tâm tới người khác. Tâm hồn tế nhị, nhạy cảm trước nhu cầu của người khác. Ân cần lo lắng đến cả những chuyện nhỏ, luôn luôn sẵn sàng đáp ứng khi người khác cần tới mình. Chứ không phải chờ tới người ta năn nỉ mà mình cũng không muốn giúp nữa. Thì tâm hồn mình đã đóng cửa lòng nhiều quá. Cho nên chúng ta mở cửa tâm hồn của mình ra cho Chúa và cho nhau. Vì Chúa là tình yêu, và nguồn suối tình yêu từ Chúa chảy xuống. Xuống cha mẹ, xuống tới con cái, xuống tới bạn bè, tới người chung quanh. Chúng ta phải nhận lãnh từ nơi Chúa, thì chúng ta phải tỏ ra cái lòng thương xót, cái tình yêu với tất cả mọi người qua cái việc nhẫn nại, chịu đựng, yêu thương, vui tươi với mọi người, tử tế với mọi người. Rồi một cái hoa quả là lòng tốt. Lòng tốt là từ tình yêu nó tuôn tràn ra cái tâm hồn của mình, muốn điều tốt cho người khác, trở nên một người mà người ta có thể dựa vào để làm những việc đúng. Trong xã hội, trong một cái nhóm người, thường có một cái leader, mà leader đã làm đúng, một cái người lãnh đạo, mà người đó lãnh đạo đúng, làm đúng thì người khác dựa theo. Một người cha gia đình hoặc là một người mẹ gia đình mà không đứng vững để làm những điều tốt thì con cái làm sao nó dựa vô được để nó làm điều tốt. Và cũng biết cách để mà kiên nhẫn dạy dỗ con cái của mình khi nó làm sai, hoặc là khi nó có những cái khuynh hướng không có tốt, thì mình biết sửa dạy nó một cách kiên nhẫn và muốn cái điều tốt cho nó. Vì vậy mà trong đời sống xã hội cần những người có cái tâm hồn, có cái tình yêu đích thực từ nơi Chúa, để luôn luôn làm cái điều tốt cho người khác và giúp cho người khác theo gương của mình, và họ có thể bàn cãi với mình để cũng làm những điều tốt. Rồi tiết độ thì chúng ta có ở trong cái nhân đức luân lý đó. Thì ở đây là cái hoa quả của Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta biết tự kiềm chế mình, biết lúc nào cần phải ngừng và nói cái lời thế nào để đưa tới vấn đề xây dựng và tích cực, và biết trả lời không với những cái vui thú không có chính đáng, hoặc là thái quá là mình có thể nói thẳng để biết tự chế, làm chủ mình, nhất là trước những cái nguy cơ đưa tới tội lỗi. Rồi một cái hoa quả nữa là dịu dàng, nhã nhặn với người khác, ý thức được những cái cảm nghĩ của người khác và mình hiểu được cái lòng của người ta đang muốn cái gì, đang cần cái gì. Và ngay cả đôi khi người ta nói nghịch lại ý của mình, nhưng mà mình dịu dàng nói một cách nhẹ nhàng để mình trả lời đồng ý hay không đồng ý, và không đồng ý vì cái lý do gì. Thì mình có một cái hoa quả là sự dịu dàng, biết cách để nói mà người ta hiểu và người ta thông cảm được, là mình không chấp nhận cái điều xấu đó, không chấp nhận nói xấu người khác, nhưng mà không phải là hung hăng, vì mật ngọt mới chết ruồi. Còn khi mà mình hung hăng, mình dữ tợn thì dĩ nhiên là chỉ làm cho mất cái bầu không khí, cái tình cảm với nhau. Mà khi mà mình nói một cách biết tự chủ, biết nói những lời nó đoan trang, đứng đắn, dịu dàng đó, thì dễ thuyết phục người khác, và mình dám nói cái điều đúng theo cái điều tốt cho người khác, và nói một cách nhã nhặn, ý thức như vậy, thì chúng ta sẽ không làm mất lòng người khác, và người khác lại kính trọng mình khi mình biết nói no với những, nói không với những cái chuyện tội lỗi chẳng hạn, là một cách nào đó chúng ta biết là họ có một cái âm mưu nào đó, nhưng mà mình vẫn dịu dàng nói với họ để mình không đi vào cái bẫy của họ thôi. Rồi trung thành, nhất là trung thành giữa đời sống vợ chồng với nhau, rồi trung thành để giữ cái uy tín của mình, để người khác có thể tin vào mình được, đáng tin cậy. Mình giữ đúng cái hẹn, mình giữ đúng cái việc làm của mình đã hứa mình làm đúng, và không bao giờ nói sau lưng người khác, nói hành nói xấu người ta. Mình luôn luôn là giữ cái uy tín của mình và không nói xấu người khác, để không gây chia rẽ giữa người này với người kia. Vì nói xấu thì trong cái cộng đoàn nó dễ bị sâu xé với nhau lắm. Kiên trì chịu đựng, đó là một cái hoa quả thứ 11 của Chúa Thánh Thần, là chịu đựng đau khổ để bắt chước Chúa Giêsu. Và giữa những cái thử thách, những cái gian nan, chúng ta nhớ là Chúa đã cân, đã lường cái sức chịu đựng đôi vai của từng đứa con rồi. Cho nên có những khi chúng ta gặp khó khăn, nó xảy đến. Chẳng hạn như COVID-19 này chẳng hạn, có những người mà họ làm mỗi ngày để sống, nhất là những nước nghèo như Việt Nam, mà bây giờ đóng cửa không có việc gì làm hết, thì lấy đâu mà họ sống mỗi ngày. Cho nên họ gặp nhiều khó khăn. Thì giữa những cái khó khăn đó, hoặc là ngay cả những cái đau khổ, họ có khả năng để chịu đựng, và Chúa soi sáng để biết cách để giải quyết vấn đề trong cái sự khôn ngoan Chúa ban cho. Và giữa những cái đau yếu bệnh tật nữa, cũng không có bao giờ phàn nàn vì cơn bệnh, biết làm chủ mình và dâng cái hy sinh trong cơn bệnh. Ai cũng có bệnh hết á, người thì bị cảm cúm, mùa cúm tới, hoặc là người bị tiểu đường, người cao máu, người thì bị ung thư, thì có một cái bệnh nào đó mình mới chết, chứ đâu có tự nhiên mà chết đâu. Tới tuổi già, lão hóa thì cũng chết. Cho nên chúng ta biết là nó tất cả đều có cái sức để chịu đựng một cách vui lòng với Chúa Giêsu trên thập giá. Rồi khiêm tốn là kính trọng cái khác và biết tự trọng. Mình luôn luôn kính trọng người khác, không có bao giờ phỉ báng người khác, giữ cái phẩm cách của mình, nhưng mà không có khoe khoang. Có nhiều người là làm được có một mà khoe 10, rồi người ta gọi là pháo nổ đó. Tức là làm có chút xíu mà coi như là pháo rất là to, nổ rất là to, nhưng mà nổ rồi thì nó banh tanh lòng. Cái xác pháo chỉ còn lại xác pháo thôi, bên trong chẳng có là gì hết. Cho nên cái khả năng của mình nó luôn luôn có giới hạn, và mình có khả năng làm tới đâu thì mình nói tới đó, mà nói sự thật thôi, không có khoe khoang và tăng bốc mình. Cái người khiêm tốn là nhìn nhận sự thật về mình và biết cái giới hạn của mình, biết tự trọng, có sao nói vậy, nói sự thật với nhau. Cái đó mình nói là tôi chịu thua, cái vấn đề hát thì tôi thua, bởi vì tôi là người hát dở nhất, mình cứ nói sự thật thôi. Về vẽ chẳng hạn, tôi mà vẽ thì chẳng có ai biết là tôi vẽ cái gì nữa, tại vẽ xấu quá mà không có diễn tả được. Cho nên mỗi người có một cái khả năng khác nhau. Người thì họ đặt bút xuống, họ vạch hai đường là nó ra cái hình rồi, mà mình có vẽ bao nhiêu cũng chẳng ra. Thì mỗi người có một cái tài năng riêng. Mình nhìn nhận sự thật về mình là mình chỉ có cái khả năng về vấn đề đó thôi, còn những vấn đề khác mình không có khả năng, hoặc là cái mức độ chuyên môn của mình đã tới đó thôi. Không phải là mình lười biếng, mình nỗ lực, mà cái khả năng nó tới đó thôi. Thì chúng ta biết là chúng ta nhìn nhận sự thật về mình, tất cả gì mình có là nhận lãnh từ nơi Chúa. Và Thánh Phaolô nói, tất cả đều lãnh nhận từ nơi Chúa thì có gì đâu mà khoe khoang. Cho nên cái điều mà tốt lành là đến từ Chúa, còn cái điều mà tôi làm được chỉ là tội lỗi thôi. mà nếu là tội lỗi thì có gì nữa đâu mà khoe. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn nhận sự thật về mình, khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình, chứ không phải nói ồ tôi thế này thế kia, nói để người khác khen mình là khiêm nhường. Không phải, cái đó là còn kiêu ngạo hơn nữa. Vì vậy mà chúng ta phải học khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình, nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa là để phục vụ. Rồi đời sống thanh tịnh là biết tiết chế trong những đòi hỏi về dục tính. Đời sống vợ chồng là trung tín với nhau và từ chối xem những phim dâm ô, hoặc là ăn mặc, hoặc là lối sống vô luân, khêu gợi người khác là mình phải loại trừ để mà sống một đời sống đoan trang, đứng đắn. Thì đó là những cái hoa quả của Chúa Thánh Thần. Xin nhắc lại, hoa quả Chúa Thánh Thần là bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nại, tử tế, lòng tốt, tiết độ, dịu dàng, trung thành, kiên trì chịu đựng, khiêm tốn và thanh tịnh. Mấy cái này có hỏi ở trong bài làm. Nãy giờ học thì biết để mà làm cho nó đúng. Rồi chúng ta biết là ngoài những nhân đức chúng ta đã học thì có các cái ân sủng của Chúa Thánh Thần, các cái hoa quả của Chúa Thánh Thần. Rồi về tội lỗi thì chúng ta nhớ là con người có 7 cái mối tội đầu mà nó hay xảy ra, nó cám dỗ con người. Cái thứ nhất là phải tập khiêm nhường, đừng có kiêu ngạo. Vì con người dễ tự ái, kiêu căng và lấy mình làm trung tâm. Mình như là cái rốn của vũ trụ vậy, là bắt người khác phải làm theo ý mình. Cho nên khi kiêu ngạo, tự ái thì sẽ làm cho đời sống gia đình không có hạnh phúc được. Vì không ai chịu ai hết mà. Rồi thứ hai là biết tiền bạc là phương tiện để phục vụ cho sự sống con người. Có những người mà hà tiện đến độ mà không dám ăn, không dám mặc, không dám sử dụng đồng tiền, mà chỉ làm cho có nhiều tiền thôi, rồi để đó chờ chết rồi để lại cho trần gian. Cho nên phải biết dùng của cải đúng và cũng biết làm việc từ thiện nữa. Cho nên thứ nhất là vấn đề kiêu ngạo của con người, đó là những tội đầu. Cái thứ hai là đam mê tiền bạc vật chất như là cái cùng đích của đời mình, thì lúc đó chúng ta trở nên nô lệ cho tiền bạc vật chất rồi. Thứ ba là giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục. Cái mối tội đầu nhất là cái thời gian, thời đại của chúng ta là cám dỗ về tính dục, từ phim ảnh cho tới văn hóa, cho tới cách giao tiếp, cách ăn mặc, nó đưa tới khêu gợi vấn đề tính dục để cho con người sa ngã phạm tội. Rồi thứ bốn là biết nhịn nhục, tập nhịn nhục chớ có hờn giận, mà từ cái chỗ hờn giận rồi ghen tương đố kỵ đó, mình giận mình hờn thì dĩ nhiên nó gây ra chiến tranh lạnh, gây ra bao nhiêu cái sự chia rẽ giữa người này với người kia. Rồi thứ năm là kiêng bớt chớ mê ăn uống, không có lấy cái của ăn là cái nguồn hạnh phúc của mình hoặc là cùng đích của mình, thì cái đó là sai. Người ta nói ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Nếu mà chúng ta ăn để sống thì ăn làm phương tiện để phục vụ cho sự sống, còn sống để ăn là mình lấy cái việc ăn làm cùng đích để ăn cho ngon miệng là chuyện tốt, nhưng mà ăn để mà hưởng thụ như là cái niềm vui duy nhất của đời mình, cái hạnh phúc và niềm vui duy nhất của chúng ta ở nơi Chúa, trên thiên quốc và mãi mãi với Chúa. Còn ở trần gian này tất cả đều là phương tiện hết, mà chúng ta lấy việc ăn uống nhậu nhẹt say sưa để hưởng thụ như là cùng đích của đời mình thì cái đó là cái tội. Rồi thứ sáu là yêu người chớ ghen ghét người khác mình ghen tương đố kỵ. Không muốn sự lành cho người khác mà thấy người khác hơn mình thì mình ghen tương đố kỵ, thì từ đó nó sinh ra những cái tội khác. Rồi thứ bảy là phải tập siêng năng việc của Chúa, cầu nguyện, làm việc theo lời dạy của Chúa và kết hiệp với Chúa Giêsu, chứ đừng có làm biếng. Mình làm biếng cầu nguyện, làm biếng dự lễ thì dĩ nhiên là mỗi ngày nó đưa chúng ta tới xa Chúa và không có cái của ăn cho đời sống tinh thần của mình, và cũng không tập được cái ý chí nghị lực của mình làm theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta dễ rơi vào những cái tội lỗi khác, những cái bẫy khác. Vì vậy chúng ta ý thức là chúng ta đang sống ở trong cái xã hội mà những cái mối tội đầu này nó luôn luôn cám dỗ con người, và nó đưa con người, nó lấy con người làm trung tâm mà, cho nên nó đưa tới kiêu ngạo, nó đưa tới phải thu góp cho nhiều tiền của để hưởng thụ, rồi nó đưa tới mê dâm dục, rồi sau đó là hưởng thụ trong để ăn uống, trong tất cả những cái thời gian dành cho những cái vui thú của trần gian, mà không có giờ cho Chúa. Chúng ta sinh ra những cái tội lỗi như vậy thì làm cho đời sống của chúng ta xa cách Chúa. Rồi đó là những cái mà chúng ta đã học qua để chúng ta biết những cái cần thiết trong cái đời sống đức tin của mình. Rồi chúng ta kết thúc bài học hôm nay về các nhân đức luân lý, nhân đức của phúc âm, nhân đức hiền lành khiêm nhường. Đó là 12 nhân đức chúng ta đã học. Nếu mà ai hỏi thì chúng ta nhớ mà dạy lại cho họ để họ biết. Chúng ta đọc kinh sáng danh rồi kết thúc ở đây. Rồi mai chúng ta cũng học 9 giờ tối nha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình, hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Lạy Chúa, Chúa
lạy
trời
con, Ngài đã
đầy trái tim con
bằng tình yêu
Ngài
của Chúa,
bằng tình yêu của Ngài. Lạy lạy Chúa,
một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng,
một tình yêu mạnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền mãi mãi.
Trái tim con nhỏ hèn,
biết lấy chi đáp lại tình
này.
Chỉ mong sao được yêu Chúa
từng giây, trọn cuộc sống này. Của trái tim con là khát vọng của linh hồn con, là nguồn vui của đời sống con. Ôi tình yêu có mọi tình yêu, xin Ngài thanh hóa tâm hồn con bằng tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa
lạy
trời
con,
đầy trái tim con
bằng tình yêu,
Ngài chính
của
Chúa, bằng tình yêu của Ngài. Lạy lạy Chúa,
một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng,
một tình yêu mạnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền mãi. Nhỏ hèn biết lấy chi đáp lại tình
này,
chỉ mong sao được yêu Chúa
từng giây, trọn cuộc sống này.
Ôi Chúa Giêsu, mối tình thắm nồng của Chúa cho con thật sâu thẳm trong tâm hồn con, tựa lửa thiên dựng say tháng năm. Ôi tình yêu của mọi tình yêu,
để đời con lễ dâng toàn thiêu cho ngọn lửa thánh tâm ngài.
Lạy Chúa
trời con, Ngài đã
đến trái tim con
bằng tình
Ngài
yêu
chịu khổ lạy Chúa, bằng tình yêu của Ngài. Lạy lạy Chúa,
một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng,
một tình yêu mạnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền mãi mãi.
Trái tim con nhỏ hẹp
biết lấy chi đáp lại tình ngài,
chỉ mong sao được yêu Chúa từng giây trọn cuộc sống này. Chúa Giêsu, mỗi lần Chúa thân hành đến thăm con là mỗi lần con vui hướng đến niềm hy hoan tỏa lan ngất ngây. Ôi tình yêu của mọi tình yêu ngọt ngào thay của ân thần linh, Ngài ban phát hoa tình. Chúa Giêsu hương vị thiên đàng mà Chúa trao ban đã biến đổi thân con nghèo khó được trở nên giàu sang hơn. Ôi tình yêu của mọi tình yêu bao giờ con thoát thế chìm ngưng nhằm thành Chúa to từ. Ngài đã
đến trái tim con
bằng tình
Ngài
yêu
của lạy Chúa, bằng tình yêu của Ngài. Lạy lạy Chúa,
một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng,
một tình yêu mạnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền mãi mãi.
Trái tim con nhỏ
hẹn
biết
lấy chi đáp lại tình
ngài,
chỉ mong sao được yêu Chúa
từng giây
trọn
cuộc sống này.